căn. Quý vị coi phim Tàu chưa? Nói Bần Tăng là người tu, mà người tu là lục căn thanh tịnh. Quý vị có nhớ không? Hay là tứ đại giai không? Lục căn là gì? Lục căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, gọi là sáu căn. Bây giờ sáu cái giác quan này, nó có sáu cái đối tượng của nó. Thí dụ như mắt thì cái gì? Mắt thì thích cái gì? Mắt thì thích sắc. Sắc đây không có nghĩa là chỉ cho các cô gái sắc đẹp đâu nha. Sắc đó là hình sắc. Cái gì mà hình tướng thì con mắt nó thích nhìn. Mắt thì đối với sắc. Tai thì đối với âm thanh. Mũi thì đối với mùi hương. Lưỡi thì đối với vị nếm. Thân thì đối với xúc chạm. Ý thì đối với phân biệt. Pháp, các pháp. Sáu căn đó nó duyên với sáu cái trần ở bên ngoài. Hiểu ý không? Rồi thì nó sanh ra sáu cái phân biệt. Thí dụ như thấy thì mình thấy cái là mình phân biệt liền, cái này đẹp, cái này xấu, cái này hay, cái này dở. Thí dụ vậy. Rồi nghe cũng vậy. Nghe cái tiếng là tiếng này trong, tiếng này rồ, tiếng này dày, tiếng này như thế kia. Rồi mũi ngửi thì sao? Thích cái mùi này, không thích cái mùi kia. Cho nên mỗi một ngày đó quý vị biết không, quý vị của mình có bao giờ mình ngồi lại mình thấy rằng mỗi một ngày chúng ta luôn luôn bị sáu cái này nó lôi kéo mình đi không? Có không? Không nhìn thì nghe, mà không nghe thì ngửi, không ngửi thì nếm, không nếm thì xúc chạm. Mà hễ mà có cái đó rồi thì nó lôi kéo mình dài dài. Phải vậy không? Có bao giờ mình dừng không? Có bao giờ mình thanh tịnh lục căn không? Không có. Mình lúc nào cũng là lục căn ô nhiễm hết. Lục căn ô nhiễm. Lục căn ô nhiễm. Mình nói ví dụ như có nhiều người ca sĩ họ hát hay lắm, nhưng mà cái bộ tịch họ diễn đạt mình không thích. Cho nên nó thôi, mỗi lần tới cái anh ca sĩ đó mà anh hát á, tôi là tôi nghe thôi chứ tôi không dám nhìn. Tôi nhìn đến tôi quái quá. Tức là mình lo bị cái tiếng nó lôi. Cho nên ngài một vị thiền sư, ông vua Trần Thái Tông của Việt Nam mình, ông nói cái bài thơ: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm kiếp phong trần, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Mũi vướng vị ngon, lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Mỗi ngày mình sống bao nhiêu đó thôi. Vậy nên rồi cái mình có phải làm cái gì? Làm một kẻ khách, lên đên làm khách phong trần mãi, đi rất xa, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Hết một ngày mà quê hương mình thì đã xa, mà không có tới bến tới bờ. Bởi vì sao? Bởi vì bị sáu cái đó nó lôi. Có một cái bài sám, chiều nay mình sẽ tụng bài đó đó. Có cái bài sám nói về cái gì? Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt thêu lắm chuyện gây go, thân ham dùng gấm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lục dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí tuệ từ lâu. Vì vậy cho nên hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ. Lục cái sáu căn của mình hằng ngày là mình sống với nó, rồi mình bị nó lôi. Cho nên quý vị nhân đi, sáu căn nhân sáu trần nhân sáu thức là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Là 18. Mà thức là gì? Thức là phân biệt. Mà hễ còn phân biệt thì còn khổ. Thí dụ như cầm ly này lên, nóng quá, không thích nóng, cho nên gọi là gì? Cảm thọ nè, thân nó xúc chạm vô cái ly nóng là không thích, phân biệt liền cái ly này nóng quá, không có ngon bằng cái ly kia, cà phê đá nó ngon hơn. Đó, cho nên uống cũng vậy, ăn cũng vậy, ngửi nếm xúc chạm cũng vậy, cho nên ngày nào cũng phân biệt, đúng cái gì là phân biệt cái nấy. Ôi, Quách Tĩnh này đóng thua Quách Tĩnh kia, Hoàng Dung này biểu diễn không hay, Hoàng Dung kia hay hơn, cô gái Đồ Long Đài Loan không hay bằng cô gái Đài Loan Hồng Kông. Cho nên là mỗi ngày cứ phân biệt, mỗi giờ mỗi khắc mình cứ sống theo cái phân biệt, mà hễ còn phân biệt thì là còn khổ. Quý vị hiểu ý không? Cho nên gọi, trong đạo Phật gọi cái đó là thức, thức là còn phân biệt. Cho nên người tu á là phải chuyển thức thành gì? Thành trí. Chuyển cái phân biệt đó thành cái trí tuệ. Cái trí tuệ là sao? Trí tuệ là biết các sự vật như thật của nó. Thí dụ như uống một miếng nước, nước lạnh, nước lọc thì phải lạc. Biết rõ như vậy mà không phân biệt, dĩ nhiên nước lọc là phải lạc, còn nước táo là phải chua. Ăn chanh mà muốn ngọt như chè thì làm sao được? Cái vậy là không có trí tuệ. Cho nên cái người học thức không bao giờ bằng người trí tuệ. Quý vị hiểu không? Trong con người mình có hai thứ trí tuệ. Một là hữu sư trí, tức là trí tuệ có người dạy. Một cái vô sư trí là không ai dạy hết, biết rõ nó như vậy. Hỏi sao mùa đông mà lạnh? Trời đất, hỏi vậy thì sao trả lời? Sao ngộ quá ha? Không ăn cái nó đói, ăn cái nó no, mô Phật. Cái chuyện nó như thị mà hỏi cái gì? Rồi bây giờ hỏi gì với con gà, với cái trứng gà, cái nào có trước? Quý vị hiểu không? Cho nên trí tuệ là thấy sự vật như vậy mà biết như vậy, mà biết mà không thêm, cái đó gọi là trí đó. Thí dụ người ta nói, người ta nói nặng một câu, biết thôi chứ đừng phân biệt nữa, câu này nặng à nghe. Thêm chút cái là chết rồi, thấy chưa? Cho nên quý vị biết không, mình hay đi coi sao lắm. Coi sao á mà, coi coi năm nay con sao gì, Thái Bạch tới La Hầu mà ông thầy mà ông chấm cái dấu nặng vô có ra hạnh gì? Sao nặng? Sao nặng sao? Một dấu thôi là chết giấc rồi. Đó, cho nên rồi, cái người thức thì còn khổ, mà hệ trí thì hết khổ. Quý vị hiểu không? Cho nên thì bây giờ đem cái thức đó mà chuyển thành trí, thì hồi nãy là 6 nhân 3 là 18 rồi phải không? 18 rồi cộng với cái trí này là gì? Là bao nhiêu? Là 19, cho nên vía Quan Âm là 19. Hiểu chưa? Mai mốt về cúng vía cái họ không hỏi, không nhớ. Cái bệnh này cũng nặng lắm. Rồi bây giờ tháng 2 là sao? Bởi vì con người mình á, mình hay phân biệt, gọi là nhị biên. Cái này hay, cái này dở, cái này tốt, cái này xấu, cái này đẹp, cái này không đẹp, cái này thường, cái này vô thường. Nhưng mà thật sự ra trên đời này có cái gì thật tốt mà cái gì thật xấu không? Có không? Không có. Nhưng mà tại vì mình bị kẹt trong cái chữ nghĩa đó, con người đặt ra cái chữ đó, rồi con người khổ vì cái chữ đó. Thí dụ như khi mà người ta dệt cái tấm vải này nè, ai đặt ra cái nói là vải này tôi dệt để cho mấy ông thầy mai y đắp đâu. Vải là người ta cứ dệt, vải người ta bán thôi. Rồi mình thấy thích thì mình mua về mình may thành cái y, rồi mình đắp lên đây mình kêu là y, gọi là cà sa. Rồi cái người nào mà họ không biết cái này là cái gì, họ lượm vô tình, họ lượm được, họ đem về họ làm cái màn. Rồi họ cắt ra rồi họ may áo, may quần gì đó thì cũng được thôi. Tại vì hễ nó thành cái hình gì thì mình đặt nó cái hình tên đó. Cho nên rồi mình cứ bị rơi rớt vào trong cái chuyện tốt xấu đúng sai. Khổ không? Cũng khổ. Cho nên mình tu á là mình chuyển đi, không có còn chấp trong hai cái này nữa. Thí dụ như có người nói á, chết là hết. Nếu mà người nào mà quan niệm chết là hết thì sao? Họ có chịu làm lành lãnh dữ không? Chết hết mắc gì tu? Ăn chay ăn, gọi là ăn chay chi cho rác ruột, mà cạo đầu chi cho rác da. Chết hết thôi. Mà người nào mà chấp thì còn, chết thì còn cũng không được. Thí dụ như nói chấp còn là sao? Ồ, tôi là người đẹp trai thì kiếp sau tôi vẫn đẹp trai. Tôi thông minh kiếp sau thì không thông minh, không phải. Nó là phải tùy nghiệp vãng sinh. Nói ví dụ như thế này, mình ở Việt Nam mình giàu có phải không? Mình giàu lắm, cái mình chấp và mình nói tôi hả, đời tôi giàu rồi tôi đi đâu cũng giàu hết. Nói vậy là không có đúng. Giàu mà không biết giữ thì xài hoài thì nó cũng cũng hết. Vậy có phải là tùy nghiệp, mà tùy theo cái nghiệp hằng ngày mình tạo tác mà mình rơi rớt không? Gọi là tùy nghiệp vãng sanh. Giàu mà không biết, nghĩa là có phước mà không biết hưởng thì cũng vô phước như thường. Giàu mà không, nghĩa là có phước mà hưởng phước mà không biết làm phước mà hưởng hết thì thời gian cũng hết phước như thường. Từ thiên đường mà rớt xuống địa ngục cái một chứ không có chi khó. Nếu tôi thông minh là tôi đâu cần học. Đúng, cái chuyện đó có thể nói hồi lớp 1, lớp 2, chứ mà lên đại học nói tôi thông minh khỏi cần học, vô đó tôi cứ ngầm cái cầm cái viết tôi ngoảy ngoảy gì chơi rồi là tôi cũng có thể đậu được. Nói như vậy là không đúng. Hồi lớp 1, lớp 2 là thông minh là khỏi học là đúng, vì nó dễ. Nhưng mà lên đại học là phải học, không làm sao có bằng cấp. Quý vị hiểu ý không? Cho nên không thể nào chấp thường như vậy được, mà cũng không thể chấp đoạn như vậy được. Cho nên gọi là tùy nghiệp vãng sinh. Cho nên quý vị thấy Tổ Đạt Ma quẩy mấy chiếc dài, cái hình đó làm sao đó? Một chiếc thôi. Tại vì con người mình nó hay bị lệch lắm. Cho nên đi đo độ, có bao giờ con mắt mình mà nó hai độ nó đều đâu. Con này cận 1.25 thì con này phải độ 75. Tại vì mình hay liếc quá. Mình hay liếc, mình hay dòm quá. Ta mới vừa bước vô cái chừng người ta rồi, cái chị này không làm gì hết, vô ăn không à. Cho nên rồi coi, nghĩa là mình cứ cái độ mình đi đo không bao giờ mà nó đều hết trơn. Chứ muốn tập như vậy quý vị phải làm sao? Cho nên quý vị biết không, con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cái tâm mình đó làm sao nó hiện lên con mắt hết á. Buồn, vui, khổ, não, giận, ghét, thương, yêu gì nó hiện lên con mắt hết. Cho nên cái mắt em là bể oan cừu là vậy đó. Con mắt nó quan trọng lắm à. Con mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Có cái bài hát gì nhìn, đừng nhìn em bằng cặp mắt buồn. Cho nên mình phải tập nghe cho thấu, cho hiểu. Cho nên ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy một chiếc dài là để nói lên cái ý nghĩa gì? Cái ý nghĩa là không còn chấp trước hai bên. Thí dụ như bây giờ đó, người ta cắt ra miếng vải, người ta cắt ra miếng vải, người ta mới nói khi mà đóng thành một chiếc giày rồi, cái mình đặt cái giày này là giày trái, cái giày này giày phải, nhưng mà trước khi nó thành phải với trái thì có ai nói được nó là miếng giày vải này để may giày trái hay giày phải không? Đâu có. Mà khi nó hiện hình một cái hình mà tại con người mình đặt ra là phải với trái, mà bây giờ miếng vải trơn tru vậy nè, rồi mình cúp vô mình may cái mình kêu bên này bề trái, bây giờ sổ ra cái mình lật ngược lại mình kêu bên này bề trái, như vậy thì trái phải nó có thật đâu. Quý vị có thấy rõ chưa? Như vậy là mình khổ là tại từ đâu? Từ đâu? Tự mình. Khổ là tự mình. Người ta dọn ra một bàn ăn, món nào anh ăn được anh ăn, chứ self service mà anh bắt sao được. Món nào anh ăn được thì anh ăn, ăn được thì để đó người khác ăn. Không, anh không ăn cũng có người ăn, anh đừng lo. Thành thử ra đừng có khổ chi mấy cái chuyện đó.